Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ông thấy được, ông mới ra cứu. Còn có người vô Niết Bàn. Còn Phật ở trong đó, là ở trong đó Ngài dùng phương tiện để phổ tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Cho nên bây giờ phát cái tâm làm Phật đi. Làm Phật thì phải phổ độ chúng sanh. Mà phổ độ chúng sanh hay nhất là nhiếp thụ chúng sanh về Phật quốc, để cho nó học thành Phật. Thì đó là cứu khổ chúng sanh đệ nhất. Còn nó đói, cho nó một miếng cơm. Nó không có nhà, cho nó mái nhà. Nó không có quần áo, cho nó quần áo. Thì nó vẫn ở trong tam đồ lục đạo là. Cho nên nó phổ độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh nó hay hơn hết là làm sao cho chúng sanh giác ngộ, cho chúng sanh khai ngộ. Mà chúng sanh muốn khai ngộ, muốn thành Phật, muốn thành chánh giác đó, không gì hơn là về với Phật. Cho nên ở đây chúng ta sao? Quý vị, nó dễ hơn ở trước. Là chúng ta muốn làm Phật. Rồi muốn làm Phật thì phải có tâm độ chúng sanh. Mà chúng tâm độ chúng sanh hay hơn hết là dẫn nó về cho Đức Phật giáo hóa. Thì nó thành Phật là độ nó là. Bởi vậy cho nên hãy là Phật, hãy làm Phật đi. Đó là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Như thế nào phát quý vị? Phát tâm, tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Cho nên tâm này là Phật, tâm này phải nên làm Phật, phải niệm Phật, phải làm Phật. Thì đó là chúng ta chuyên niệm. Còn chúng ta không phát được cái tâm này, chỉ miệng niệm không thành tựu. Phát Bồ Đề Tâm. Đây quý vị. Nghe thấy chúng ta thấy phát Bồ Đề Tâm không nè. Ở trong đó đó, khi tâm này là Phật đó thì tâm này không là chúng sanh. Khi tâm này là Phật, tâm này không là trời. Tâm này là Phật thì tâm này không phải là A La Hán. Tâm này là Phật, tâm này không phải là Bồ Tát, mà tâm này là Phật. Là Phật là gì? Là nhất tâm là. Cho nên cuối cùng quay lại là chí tâm quý vị. Chân thành, chân tâm là. Chí thành trong đó là. Đó là tâm Phật là. Không khởi vọng tưởng, không khởi điên đảo lên nữa. Tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này làm Phật. Ngay nơi niệm đó, một niệm đó là một niệm Phật rồi. Nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật là. Bây giờ mình có làm được không quý vị? Tâm này là Phật rồi, mà tại sao tâm này cứ ham làm súc sanh nó vậy? Súc sanh là gì? Ham ngủ là súc sanh. Mê ăn á, háo ngủ là súc sanh là. Quý vị thấy heo không? Mới ăn xong rồi để hùng cám nó ăn nữa. Ăn rồi sao nằm ì trong đó, ngủ trong đó. Ngủ cho lớn, lớn rồi đi vô lò sát sanh cho nó mau. Tâm đó quý vị à. Không có một chút chí khí. Không có một chút á, ở trong đó một cái tinh thần á, hướng thượng, cao thượng. Mở tinh thần nó suốt. Tâm này là Phật. Tâm này đừng có làm ngạ quỷ. Chết làm ma. Đi đám ma là. Không có thấy đi đám Phật à. Hôm nay thấy ấy không có, có người quen đi đám ma. Tôi bận tôi đi đám ma là. Quý vị thấy có ai nói đi đám thánh không à? Có ai nói đi đám hiền không? Đi đám ma không à? Rồi đốt vàng, đốt vạt, đốt tiền. Để sao? Để đút lót. để ma ma cũ không ăn hiếp ma mới. Đây tôi có tiền nè, cho nên để trong đó. Tâm của chúng ta ở trong cảnh giới tâm gì? Tâm tham là ngạ quỷ. Cho nên đừng khởi tâm này ra nữa. Mà nó quan trọng cái gì? Chúng ta cứ khởi tâm mà niệm Phật, miệng không cứu nổi là cái nguyên lý nguyên tắc ở trong Phật pháp, trong đó Phật nói rõ ràng trong đó: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, như thị ngã văn. Niệm Phật như vậy cho nên quả báo như vậy, niệm Phật á như vậy cho nên cảnh giới như vậy, niệm Phật á cho cái nhân như vậy, cái duyên nó như vậy, cái quả như vậy, cái báo như vậy, lý như vậy, thể như vậy, nhân duyên quả báo bản mạc cứu cánh như vậy. Là cho nên ngài á từ á ngài một vị á sám chủ pháp sư á từ từ châu quán chủ sao sám chủ, ngài nói có 100 cái công đức niệm Phật, 100 cái cảnh giới niệm Phật, 100 cái quả báo niệm Phật. Mà quả báo niệm Phật đầu tiên đó là Diêm Vương tiếp dẫn. Tiếp dẫn về Diêm Vương là không phải Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn, mà Diêm Vương tiếp dẫn. Tại vì miệng niệm Di Đà, tâm vẫn là thị phi nhân ngã, vẫn là cống cao ngã mạng, vẫn là tham si, tham sân si mạng, vẫn là ở trong nó đấu tranh kiên cố, vẫn là ở trong cảnh giới lục đạo. Cho nên á, một câu A Di Đà Phật nó không phủ được phiền não nghiệp chướng của chúng ta, không thành nó công phu thành phiến được, là vẫn khởi lên là công phu nó vẫn xen tạp, thành phiến không nổi quý vị. Còn thành phiến là gì? Là tất cả cảnh giới không khởi lên, nó ở dưới nhưng không khởi lên, không khởi hiện hành, đới nghiệp vãng sanh. Mà chúng ta tu trong đó không có gì, tâm vẫn khởi lên, vọng tưởng vẫn khởi lên, có nghĩa là cỏ gai gì đó nó cũng vẫn đục lỗ nó lên, phủ bao nhiêu phủ. Mà cái giải của chúng ta nó xấu quá, cái giải mục nó xấu quá cho nên cỏ nó cứ lên. Bây giờ chúng ta phải lấy miếng ni lông chắc chắc chứ quý vị à. Kiên cố à, kiên trì, kiên định trong đó thì nó mới không khởi ra được. Nó dễ dàng lắm quý vị. Hãy mà cái miếng vải đó nó còn khởi lên á, nó không phủ được cỏ, có nghĩa là công phu thành phiến không thành tựu. Chưa nói nhất tâm, chưa nói sự nhất tâm, lý nhất tâm, mà chưa nói là vọng tưởng chúng ta vẫn còn khởi hiện hành. Gặp cảnh vẫn tác tâm, tâm vẫn khởi lên khi mà cảnh giới bên ngoài khởi, gặp cảnh nó vẫn khởi tâm, thì công phu thành phiến không có. Cho nên ở đây chúng ta thấy có như vậy rồi phải phát bồ đề tâm. Mà phát bồ đề tâm ở trong đó là phải tâm muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cái tâm ở trong đó muốn làm Phật. Tâm này là Phật mà. Bây giờ tâm này là niệm Phật thì tâm này làm Phật, mình phải làm cho chu đáo cái này rồi xong. Vạn đức vạn hạnh ở đây, kim chỉ nam của chư Bồ Tát. Nếu mà phát được cái bồ đề tâm thì ở trong đó, nếu mà tu chứng đó thì làm tổ. Nếu mà cái tâm bồ đề tâm này nó mà quay trở về đó là cái cõi mật nghiêm, là cái cõi thâm mật trang nghiêm ở trong tự tâm chúng ta. Quay về cái tâm bồ đề đó là chân tâm quảng đại bao la của chúng ta, là cái cõi mật nghiêm như ở trong đó, trong mật giáo nói. Nếu mà tu chứng đó thì làm tổ sư, làm đạo sư cho chúng sanh. Đi ra ngoài thì làm đạo sư, đi vô trong là trở về cái chân tâm mật nghiêm, thâm mật và trang nghiêm, đầy đủ công đức biến ra, và không rời khỏi tòa mà làm tất cả công đức. Đây tâm bồ đề là. Cho nên cái tâm Phật đó, cái tâm muốn làm Phật đó, cái tâm tha thiết như vậy đó, quảng đại bao la, phủ hết tất cả phiền não nghiệp chướng của chúng ta. Dù á, nghiệp chướng chúng ta nặng như thế nào, mà cái tâm đó nó tương ưng, một niệm tương ưng diệt 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội. Bây giờ cứ nghĩ á, nghiệp chướng trong 80 ức, không phải 80 ức ngày, không phải 80 ức năm, mà 80 ức kiếp đó quý vị. 80 ức kiếp trọng tội sanh tử như vậy mà một câu A-di-đà Phật phủ nó được. Ê, cái tòa, cái ngôi nhà này, cái nhà này nó tối cả năm nay rồi, không ai vô. Chúng ta vô, chúng ta bật cái đèn lên, thì bóng tối ngàn năm đó, nó đều lui hết. Một câu A-di-đà Phật tương ưng trong đó, triệt hết tất cả nghiệp chướng. Nên bây giờ làm sao phát được cái tâm bồ đề này quý vị? Tâm này là Phật. Tâm này đừng có là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà hãy tin nghiêm, hãy chuyên nhất là Phật đi. Phật là gì? Là giác. Bởi vậy cho nên chúng ta, Ngài ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật, dạy chúng ta sao quý vị? Niệm Phật từ tâm lưu xuất, miệng niệm ra tiếng tai nghe lại. Chúng ta biết là giác, biết là Phật, biết mình niệm Phật thì vọng tưởng không khởi ra. Còn chúng ta bỏ cái biết mà niệm Phật đó là chỉ cái miệng niệm thôi, mà cái tâm nó đang tác dụng ở trong luân hồi. Nhớ, nghĩ, tưởng, hận, phẫn, thù, ghét, ganh, đầy đủ thất tình lục dục trong đó, và miệng chỉ niệm A-di-đà, cứu không nổi. Phải chuyển biến cái tâm chúng ta, phải có tâm bồ đề mà niệm Phật quý vị. Cho nên ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật của Hạ Liên Cư, dạy chúng ta niệm từ tâm. Tâm làm sao niệm? Biết mình niệm Phật, đó là tâm niệm Phật. Mà hãy mình nói mình quên, quên mình niệm Phật, tay vẫn lần chuỗi, miệng vẫn niệm, nhưng mà tâm quên, nó khởi vào vọng tưởng khác, thì đó không phải là niệm Phật. Giờ chúng ta phải vô lớp đàng hoàng nè, không còn giới thiệu nữa, không còn nói giới thiệu niệm cho có nữa, mà sao mà nhập vô đó. Ngài Hoàng Niệm Tổ, người chú giải kinh Vô Lượng Thọ này, đến mấy tháng cuối cùng, một mỗi ngày niệm 150.000 câu. Cho nên chúng ta phải niệm trong đó nó nhanh nhanh chút. Ở trong thơ nhắc nhở nói là không chậm mà không nhanh. Rõ ràng, minh bạch, mỗi chữ, mỗi câu rõ ràng. Ở trong đó không nói chúng ta phải niệm cách này, phải niệm theo pháp khí kia, mà chỉ chúng ta là chuyên nhất niệm Phật, thuần nhất niệm Phật, không xen tạp. Miễn sao niệm, quý vị niệm sao niệm, miễn sao tâm có Phật đủ rồi. Ai thích chậm cũng được, ai thích mau cũng được, ai thích lên xuống theo âm nhạc cũng được, ai thích thuần nhất niệm Phật nguyên chất cũng không sao, miễn tâm chúng ta giác ngộ, tâm đó niệm Phật chuyên nhất. Mà tôi nói hãy niệm như nước chảy. Nước chảy như thế nào chúng ta niệm như thế đó. Trẻ đó thì nước chảy mạnh, trung niên đó thì nước chảy vừa vừa, lão niên đó thì nước chảy chậm chậm. Không trước không sau, không có kẽ hở, không có gián đoạn. Là thế nên nước chảy quý vị, suối chảy đó, thấy có cái nước nào nó trước nó rồi sau không? Nhìn vô ngay cái chỗ đó quý vị thấy đâu có nước, đâu có tiền hậu đâu, mà nước vẫn chảy, câu đâu có khoảng cách đâu, nó vẫn bình thản nhẹ nhàng nó chảy. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Làm chuyện gì, đi đứng nằm ngồi, tâm đó vẫn tuôn trào ra vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghe quý thị thấy cái điều này trong đó là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Mà nếu mà chúng ta phát được cái tâm là cái tâm Phật trong đó, tâm giác trong đó. Niệm đến hồi không có bờ mé, niệm đến hồi không biết thời gian, chúng ta phá được không gian, vượt được thời gian. Vô lượng quang, vô lượng thọ là. Đúng không nào? Vô lượng quang là quang minh chiếu thập phương, không có bờ mé. Vô lượng thọ là thời gian không có trước sau là. Cho nên chứng vào cảnh giới nhất chân pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới, trong một niệm có thể kéo ra làm muôn kiếp, trong muôn kiếp có thể thâu vào một niệm, trong một niệm chúng ta quảng đại bao la, phủ hết tất cả cảnh giới, biến hư không, tận hư không, biến pháp giới là. Nói cái việc thế nào? Bây giờ cái tâm á, phải tâm bồ đề mới làm được chuyện này. Còn tâm phàm phu không làm được chuyện này. Cho nên ở đây nói cho chúng ta là phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật thì mới thành công. Nếu mà không có bồ đề tâm trong đó, khó mà thành tựu là. Mà ở ta bồ đề tâm của chúng ta là sao? Là chỉ tính nguyện là huệ hành, niệm Phật là hạnh hành. Cái hành động của chúng ta trí tuệ, có trí tuệ đó là tính là nguyện. Cái hành động á là niệm Phật, là hành động, là cái hạnh. Cái hạnh á là hành. Thì á, huệ hạnh như con mắt, mắt thấy chân bước là. Mắt không thấy chân á, loạn trong đó, đi không tới đích quý vị. Phải mắt phải thấy thì chúng ta bước vài bước sẽ tới nơi là. Còn mắt chúng ta không thấy đó quý vị, mà mờ mờ chạy đi vòng nó đến hồi quay ngược trở lại mà không hay. Cho nên nó tính nguyện là huệ hành. Huệ sao? Tin. Tin rằng chúng ta bổn lai là Phật. Tin rằng ở trong đó chúng ta mê mờ, cho nên lạc trong vọng thức, điên đảo nghiệp chướng, đã bao nhiêu kiếp rồi không quay trở lại được. Tin rằng có Đức Phật A-di-đà với 48 lời đại nguyện để độ sanh. Tin rằng có sự tiếp dẫn. Tin rằng có Tây Phương Cực Lạc Quốc để chúng ta nương vào đó học thành Phật. Tin có nhân, tin có quả, tin có sự niệm Phật, tin có lý vãng sanh là. Cho nên nó rõ ràng minh bạch trong đó, không còn hoài nghi, không còn xen tạp nữa, mà chỉ thuần nhất một câu A Di Đà Phật tới nơi. Nên đó, cái điều này nó dễ hơn. Chỉ có tính, có nguyện, có tin tưởng và có nguyện vãng sanh, và ở trong đó chuyên nhất niệm Phật thì độ được mình và độ được người. Dễ cũng không phải là dễ quý vị ạ. Tại sao? Vì cái pháp này nan tính chi pháp mà. Đâu có dễ dàng nói một ta một tiếng niệm câu A Di Đà Phật đi, tin tưởng có Phật A Di Đà đi, hãy mong về cõi nước đó đi, ai tin nữa quý vị? Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đâu tôi chưa thấy à. Có ai đi rồi về nói không? Có ai trong đó chứng minh là họ đã về được chưa? Cho nên rồi cách đây 10 vạn ức Phật độ, nó xa như vậy làm sao tới? Cho nên vẫn vọng tưởng, vẫn sống theo cái nhìn của mình, và không tin được cái công đức của Phật, không tin được phương tiện của Phật, không tin được pháp môn của Phật. Chỉ Phật với Phật mới thấu rõ hơn. Cho nên thật sự nói dễ cũng không phải dễ đâu quý vị ạ. Pháp môn này á, nan tính mà dị hành, khó tin mà dễ thành công là. Bây giờ chúng ta tin chưa quý vị? Có tin chưa là? Chưa đâu. tai nạn tới cũng vẫn kiếm chỗ an mà đi. Tai nạn tới, hòa thượng đi ngay đến chỗ tai nạn đó mà vãng sanh. Hai cái khác cái gì là tai nạn tới chúng ta tìm chỗ nào cao cao chút, nào chỗ nào nó không có tai nạn ha, mình về đó. Còn nếu mà chúng ta tin á, ví như tam thiên trong đại hỏa cũng nương thần lực mà vãng sanh. Nếu như tam thiên đại thiên thế giới này trong kiếp đại hỏa, toàn cõi vũ trụ ở trong cõi ta bà này, cái thái dương hệ này, cái hệ ngân hà này nổ tung ra, phóng ra bao nhiêu là tia lửa trong đó, thì cũng ngay phút đó tin đến thần lực của Phật, chúng ta cũng an ổn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Và chúng ta muốn muốn ngay phẩm vị đó quý vị, ở ngay cái địa phương chúng ta tha thiết niệm Phật, rồi đến đến khi thi, thi gì? Tai nạn tới chúng ta thi, dám không nè? Ngay cái tai nạn tới chúng ta thi coi có thành công hay không. Tại vì một bài thi thôi. Rồi lúc này không có người hộ niệm nữa nè. Ai lo cho, lai lo phần đó là, chứ không có người giúp đỡ nữa đâu. Còn bình thường này mấy người đi trước còn dễ, còn có người giúp phải không? Có người cho giúp đỡ phương tiện này phương tiện khác, mà lúc đó khỏi. Ở phần ai nó giữ là. Bây giờ chúng ta phát được cái tâm của việc. Như hòa thượng trong đó, ngài ở trong đó, ở trong cái cảnh khổ, ở trong cái cảnh nó nghĩa là nguy hiểm nhất, mà ngay đó chứng minh thành tựu. Mà nói đừng có phát là cái kiểu phát cái tâm tùy hứng của chúng ta là chết rồi nha. Phát tùy hứng tùy thời là chết nha. Phải là kiên định, dũng mãnh kiên cố phát tâm thì mới được. Cho nên ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, có tính, có nguyện nhất định vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu cạn hay sâu. Tin được không quý vị? Tin có nguyện vãng sanh, tha thiết trong đó, đi tâm sao? Tâm bồ đề là tâm bao trùm tất cả. Cái cõi này á chỉ là tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới có 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Trong một đơn vị thế giới đó có hàng bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ tinh tú. Trong bao nhiêu triệu tinh tú đó có một cái thái dương hệ. Trong cái thái dương hệ đó có 9 hành tinh bao quanh lo. Và trong cái hành tinh đó, 9 hành tinh đó có một cái quả địa cầu. Phạm vi quá nhỏ là trong trên cái quả địa cầu đó có những cái nơi xung đột, có những cái nơi tai nạn. Chúng ta có dám ở ngay một cái chỗ nhỏ đó mà phát tâm không? Coi nó quảng đại như vậy á, nhưng mà cái tâm bồ đề cái vị nó trùm hết tất cả tận hư không biến pháp giới. Cho nên cái công đức của nó quá lớn thì là phủ hết tất cả nghiệp chướng. Đây cái việc phát tâm bồ đề vì chúng sanh, chí tâm là tự thọ dụng, thâm tâm là tha thọ dụng, hồi hướng phát nguyện tâm là cái họ cái tâm á, hồi hướng cho chúng sanh, cho bồ đề, cho thực tướng. Thì quý vị thấy nó rõ ràng minh bạch là đó là tâm bồ đề. Là giờ chúng ta phát được cái tâm đó thì một cái niệm Phật chúng ta thành tựu, nên nó phẩm vị trong đó cao, là vượt hết tất cả, leo lạch thượng bối bản sanh đều cũng phải là tu á. Trung bối cũng tu cái đường này, mà hạ bối cũng tu đường này, nhưng mà coi cái năng lực, cái tinh của mỗi người như thế nào, cái nguyện của người mỗi người như thế nào, thì nó sẽ định đoạt cho cái phẩm vị chúng ta. Nó vì cho tâm giác ngộ của chúng ta và cho tất cả chúng sanh. Phật nhìn chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là Phật, là Bồ Tát. Chúng sanh nhìn Phật, Phật vẫn là phàm phu. Cho nên bây giờ chúng ta tác phát tâm Bồ Đề, thì quý vị sẽ thấy tất cả chúng sanh đây đều là tự tánh, chân tâm ứng hiện ra. Chúng ta coi trên màn ảnh đó quý vị. Đi coi phim này, đi coi phim đó, coi chiếu bóng đó. Đúng nè, cái màn ảnh đó quý vị đang coi đó, nó có gì? Nó có cảnh giới tốt, cảnh giới xấu. Nó có chiến tranh, nó có bão lụt, nó có hoa tươi, nó có cỏ đẹp, nó có nhà lầu, xe hơi. Ở đâu chiếu ra quý vị? Ở đâu ra? Từ cái phim nó ra, từ một cái nguồn sáng nó phóng ra. Chỉ là một điểm thôi là. Khi chúng ta ngộ rồi, giác ngộ rồi, thì thế giới này á, có chiến tranh á, nguyên tử, cũng giống như pháo bông nổ vậy thôi là. Tâm Bồ Đề bao trùm lên tất cả. Và những điểm nó nổ lên như vậy, chúng ta thấy như là pháo bông, pháo bông bắn vậy thôi là. Bởi vì chúng ta tâm nó nhỏ hẹp, tự tư ích kỷ, nhỏ như vậy, cho nên chúng ta bị tổn hại, chúng ta bị thiệt thòi, bị ở trong đó. Nếu mà tâm nó lớn lên thì tâm đó nó chịu đựng được á, chịu đựng được á, cái sức nó như thường, nó cũng coi như thường là. Nên ở trong đó chúng ta làm sao phát được cái tâm Bồ Đề. Tâm này vốn dĩ là Phật, tâm này á, nguyện niệm Phật thì tâm này sẽ thành Phật thôi. Tin tưởng rốt ráo như vậy thì không còn xen tạp nữa, không còn vọng tưởng nữa. Và chúng ta lấy thủy giác là phát cái tâm niệm Phật để hợp với cái bản giác, cái tự tánh Bồ Đề vốn sẵn có. Làm thế nào cho thủy giác hợp với bổn giác thì chuyên nhất không xen tạp trong đó, khế hợp một niệm tương ưng, tức đó là Phật rồi. Thủy giác sẽ hợp với bổn giác mà thôi. Là Phật dùng tất cả phương tiện, tất cả pháp môn chỉ nói đến vấn đề này. Bổn giác của chúng ta vốn sẵn có, bây giờ làm sao có cái công phu tu hành phát khởi, phát khởi bắt đầu tu hành, nó thành tựu là thủy giác. Nó gặp đó ông Phật bổn giác thì thành ông Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này chúng ta tu quá rồi. Như đây, ở đây nói là một phương tiện của chúng ta là chỉ chuyên nhất niệm Phật. Đó là thậm thâm vi diệu thiền, không năng, không sở, không có đối đãi, có mình, có người. Từ có niệm đến vô niệm, từ có cầu đến vô cầu, từ có năng đến có sở đến không còn năng, không còn sở. Chúng ta nhập vào tự tánh ngay nơi đây là. Ngay khi niệm Phật, đó là lúc đó đang làm Phật đó quý vị. Làm Phật ngay đó là vô lượng quan, vô lượng thọ, là lấy cái danh hiệu của Phật để mà niệm trong tâm. Cứ làm như vậy thì tất cả hạnh Bồ Đề đều ở ngay đây. Trong kinh Lăng Nghiêm nó là chư Bồ Tát vạn hạnh, Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát vạn hạnh ngay nơi đây. Nên là quý vị thấy Quan Thế Âm Bồ Tát này làm được, làm tất cả các hạnh lành, làm tất cả công đức ở đâu? Ở trong niệm Phật. Trên cái mão của Ngài phổ độ nhất thiết chúng sanh, mà trên mão, trên đỉnh đầu của Ngài luôn luôn có hình tượng Đức Phật A-di-đà. Quý vị thấy Đức Phật Quan Âm không nè? Có không nè? Trên đỉnh đầu của Ngài có hình Đức Phật. Phật nào? Phật A-di-đà là. Tại sao chúng ta biết là Đức Phật A-di-đà? Tại vì Ngài là phụ tá mà. Phụ tá của Phật A-di-đà. Ông phụ tá tôi, ông ở đây mà ông thờ chúa khác à? Ông ở ông vua này mà ông sợ ông chúa khác à? Ông hai tâm ba ý sao? Đâu có được là. Cho nên nhất định phải tâm tâm niệm niệm phải có Đức Phật A-di-đà thì mới là trung thành. Còn nếu ông tâm khác đồng sàng dị mộng kiểu đó, chắc ông dạy cho chúng sanh nó phản à, đâu có được quý vị à. Cho nên Đức Quan Thế Âm phổ độ được tất cả chúng sanh, làm bao nhiêu công hạnh, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, 1.000 nơi cầu thì 1.000 nơi cảm ứng.